Chương 186, Chí Tôn trì khi Tôn Ngộ Không cùng bốn người đến cửa Nam thời điểm, bên ngoài thành đã đông người chờ đợi. Bốn người không có gì ngạc nhiên, với tốc độ vừa rồi họ, không bị trễ là rất tốt rồi. Khi bốn người cũng vào trong thành, không gian giữa trời bỗng nhiên rung chuyển, sau đó một cánh cổng khổng lồ xuất hiện. Cánh cổng này vừa hiện ra, liền từ từ mở ra, sau đó một nam tử tuấn lãng với nụ cười mỉm cười xuất hiện trên một đám mây trong tầm mắt của mọi người. Những người có mắt tinh nhận ra người này chính là Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền, người đã cho họ mượn thế giới Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa xuất hiện, dưới chân mọi người liền sôi nổi. Đối với những người đã sống ở thế giới Hoàng Tuyền hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng vạn năm, Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền là thần thực sự của họ. Dù thế giới Hoàng Tuyền có tàn khốc đến đâu, nhưng không thể phủ nhận thế giới Hoàng Tuyền tồn tại để họ có thể hy vọng sống lại. Dù sống lại có vô vọng, họ đã quen với cuộc sống ở thế giới Hoàng Tuyền. Ở nơi này, họ không cần lo lắng về tuổi thọ, không cần lo lắng về đói khát. Chỉ cần cẩn thận không bị những kẻ mạnh hơn họ tiêu diệt, họ có thể sống mãi mãi. Đó là lý do Nguyệt Hoàng Tuyền luôn được kính ngưỡng và tôn trọng bởi đa số người ở thế giới Hoàng Tuyền. Chờ cho tiếng hoan hô dưới chân yên lặng lại, Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn nở nụ cười phất tay. Sau đó nói to, các ngươi đều là kiêu ngạo của ta ở thế giới Hoàng Tuyền. Ta hy vọng một ngày nào đó, các ngươi sẽ chiến đấu cho ta ở thế giới Hoàng Tuyền. Bây giờ, Chí Tôn Trì đã chính thức mở ra. Trong vòng một năm, ta chúc các ngươi thuận lợi. Nói xong, phất áo một cái. Cánh cổng khổng lồ ở giữa trời rơi xuống mặt đất. Nhìn cái cánh cổng to lớn này, Tôn Ngộ Không cùng ba người đều có chút kinh ngạc. Không biết phải đi vào cái cánh cổng này hay sao? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều có chút kinh ngạc. Ô mày lại là như trẻ con đứng trên lưng Bạch Hổ Khôi Lỗ, chỉ vào cánh cổng, sau đó nói, Tiểu Bạch, xông lên nào. Chí Tôn Trì cuối cùng cũng mở, cái này có thể ăn no nha. Vừa nói xong, Bạch Hổ Khôi Lỗ biến thành một tia sáng trắng tiến về cánh cổng, và ô mai đứng trên lưng hổ. Khi Bạch Hổ tăng tốc, ô mai liền ngã nhào xuống, lao trá một cái, hai mắt lệ nhọa chỉ vào Bạch Hổ Khôi Lỗ đã biến thành một tia sáng trắng. Ô mai cuối cùng khóc lên. Nhìn thấy ô mai như vậy, Tôn Ngộ Không cùng bọn người muốn cười, nhưng không dám cười, đều nghẹn ngào khó chịu. Lúc này Tê Chiếu bất ngờ tiến lên đá vào mông Diễm Thần một cái. Diễm Thần ban đầu cũng nghẹn ngào, vì Tê Chiếu đá như vậy, liền buông miệng ra, vừa buông miệng ra liền phun ra một tiếng cười. Nguyên lai ô mai đang khóc to, nghe thấy có người cười, nguyên lai, liền ngừng khóc lại, sau đó nổi giận nhìn vào Diễm Thần. Khi cánh cổng bằng đồng rơi xuống đất, 2,80 đồng lạ tiến lên. Dù người đông nhưng không ai chen lấn, bởi vì dù có chen vào trước, khi vào cánh cổng bằng đồng cũng sẽ bị truyền tống đến vị trí mình phải đến. Bởi vì mỗi người trên người đều có một tấm minh bạch này không chỉ có thân phận của người đó, mà còn có thành tích của người đó khi thực luyện ở đảo Hoang Vũ. Khi vào Chí Tôn Trì, họ sẽ được truyền tống theo thứ tự thành tích trên tấm minh bạch đến vị trí tương ứng. Bởi vì Diễm Thần bị Tê Chiếu đá một cái và tiếng, nên Diễm Thần phải chịu nhục là một lần tọa kỵ. Cổng ô mai cùng mọi người, Tôn Ngộ Không bọn họ mới vào được cánh cổng bằng đồng. Khi năm người mới bước vào cánh cổng bằng đồng, họ cảm thấy một ánh sáng màu da cam bao phủ họ. Sau đó ánh sáng này chớp một cái rồi biến mất. Khi Tôn Ngộ Không bọn họ cảm thấy chân lại dẫm được mặt đất, ánh sáng màu da cam bao phủ họ bỗng nhiên tan ra. Họ nhìn quanh thấy không phải là ao nước hay đáy ao hay đáy hồ gì cả, mà là xuất hiện trong một căn phòng cổ kính. Căn phòng này rất đơn giản, chỉ có 8 cái bồn tắm, thậm chí không có giường hay bàn ghế gì. Khi Tôn Ngộ Không bọn họ đang nhìn xem xung quanh căn phòng này, Ô Mai nói, nơi này là tầng 3, nơi này là tầng 3. Cũng là khu vực chúng ta có thể hoạt động trong một năm, còn có nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu, các ngươi tranh thủ thời gian làm quen một chút. Sau đó không cần để ý ta. Nói xong, Ô Mai liền mở cửa sổ của căn phòng ra, rồi nhảy ra ngoài. Nhìn ô mai hành động kỳ quái, mọi người có chút không hiểu. Nhưng không kịp phản ứng, tiểu hồ ly cũng nhảy lên và theo sau ô mai. Nhìn cái cửa sổ đã mở ra, mọi người có chút kinh ngạc. Không phải nói không thể rời khỏi căn phòng này sao? Hai người này làm gì vậy? Ba người đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bên ngoài trông như một bầu trời đêm, tối om giữa lấp lánh vô số ánh sáng. Cảm giác này như là căn phòng này lơ lửng ở không trung vô tận vậy. Ô mai và tiểu hồ ly vừa nhảy ra ngoài đã biến mất đâu rồi? Những sự việc liên tiếp này khiến ba người đều có chút bối rối. Tê Chiếu dù có kiến thức rộng, nhưng thế giới Hoàng Tuyền từ trước đến nay đều rất bí ẩn. Tê Chiếu cũng không biết nhiều. Nhưng nhìn ô mai thì có vẻ không có chuyện gì. Nàng như vậy rõ ràng là rất quen thuộc với nơi này, còn tiểu hồ ly dù ham chơi, nhưng cũng không phải là người tùy tiện gây họa. Vậy thì ba người cũng không lo lắng, họ không đóng lại cửa sổ, bởi vì họ lo lắng khi Ô Mai trở về sẽ không vào được. Họ lại đi quanh một chút, thực ra cũng không có gì hay ho, căn phòng này chỉ có vậy thôi, lại rất vắng vẻ, không chỉ không có đồ dùng trong nhà, mà còn không có cửa nào cả. Bốn bề trên vách tường chỉ có một cái cửa sổ Ô Mai nhảy ra ngoài, còn lại đều trống rỗng. Đơn sơ không thể nào đơn sơ hơn. Ba người mỗi người chọn một cái bộ đoàn xếp bằng ngồi dưới đất. Nơi này là chí tôn trì. Cảm giác tu luyện ở đây khẳng định khác biệt với ngoài kia. Nhưng sau khi tu luyện một khắc đồng hồ, ba người đều mở to mắt. Trước ánh mắt kinh ngạc của nhau, trong lòng ba người lại nảy sinh nghi hoặc. Bởi vì họ phát hiện ra, không gian ở đây linh hồn lực lượng hay linh khí không khác gì ngoài giới, chỉ có nguyên tố lực lượng hơi nhiều một chút, nhưng cũng rất có hạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Liệu họ có bị lừa không? Căn bản cái này không phải là chí tôn trì. Ở nơi như thế này tu luyện cũng không có gì khác biệt với ngoài giới. Đúng lúc này ba người vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy một loại uy áp thiên địa cùng pháp tắc vũ trụ kéo đến, như muốn cuốn trôi tất cả. Chính xác hơn là từ dưới lòng đất xông thẳng lên trời. Ba người bất ngờ không kịp phòng bị, đều bị uy áp và pháp tắc chi lực ép xuống mặt đất, không thể nhúc nhích. Khi uy áp và pháp tắc bùng nổ, các loại nguyên tố và pháp tắc, thậm chí cả các loại năng lượng kỳ quái tràn ngập trong không gian nhỏ này. Lúc này ba người mới nhớ ra, khi Ô Mai phá cửa sổ mà ra, đã nói rằng chỉ còn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu. Nhưng lúc ấy họ quá lo lắng cho Ô Mai mà không để ý. Bây giờ mới hiểu ra, nguyên lai cái này là chí tôn trì có thời gian giới hạn. Trong cái này giống như đại dương các loại sức mạnh trong pháp tắc, ba người vô cùng kinh hãi. Không ngờ trong vũ trụ này lại có nơi kỳ lạ như thế, cái này dâng lên mà ra pháp tắc lực lượng quả thực tựa như không cần tiền. Họ biết rằng trước kia khi tấn thăng, họ phải tích lũy linh hồn, lực lượng đến một trình độ nhất định, sau đó mới được pháp tắc tẩy lễ, từ đó mới có được một loại pháp tắc lực lượng. Nhưng bây giờ lại khác, vô số pháp tắc trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp khắp nơi, họ chỉ cần dùng ý niệm dẫn dắt là được, chỉ là có thể hay không luyện hóa, thì phải xem tư chất của họ như thế nào. Thậm chí còn có một số thiên tài kỳ quái, biết thừa cơ hội này để thay đổi toàn bộ pháp tắc mà họ đã lĩnh ngộ khi tấn thăng thành pháp tắc cao cấp hay đỉnh cấp. Sau khi chọn lựa pháp tắc, không những đẳng cấp cao hơn, thuộc tính càng thêm phù hợp với bản thân, mà còn khi đến lúc dung hợp chiến đạo pháp tắc để trở thành chí tôn cửu vân, cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Những người như vậy đều là tồn tại như phượng mao lân giác, không phải loại kia yêu nghiệt đạo cực điểm tư chất mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người không thay đổi toàn bộ, chỉ là thay đổi ba đạo pháp tắc hàng đầu. Ví như trước đó Chiến Yêu Thành Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, còn thay đổi sáu đạo pháp tắc đầu tiên, lại có U Minh Quỷ Vương và Thương Minh Tần Vương, còn thay đổi toàn bộ chín đạo pháp tắc. Hiện tại mới biết có ba người, đó là thủ hộ giả của thế giới Hoàng Tuyền, thành chủ của Chí Tôn Thành và vị thành chủ xếp hạng nhất của 10 đại nội thành. Nhưng sau khi chí tôn trị kết thúc, danh sách này có lẽ sẽ bị phá vỡ, bởi vì Tôn Ngộ Không, Tây Chiếu Vân và Diễm Thần đều dự định thay đổi toàn bộ pháp tắc mà họ đã lĩnh ngộ. Họ muốn tái tạo cửu tắc,